Chương 3: Tâm lý học lứa tuổi nhi đồng. Một lớn, những thay đổi về cơ thể và hoạt động. Một nhỏ, đặc điểm cơ thể. Nhìn chung, ở lứa tuổi này đã có những thay đổi cơ bản về những đặc điểm giải phẫu sinh lý. Bộ xương vẫn phát triển. Trong đó, cột sống có những thay đổi lớn, độ cong ở cổ, ở ngực, ở thắt lưng, hình thành tạo ra độ mềm dẻo, linh hoạt hơn trong cử động. Các dây chằng cơ bắp được tăng cường, được cốt hóa, các đốt ngón tay được hoàn thiện. Cơ tim của trẻ 10 hoặc 11 tuổi phát triển mạnh và được cung cấp đủ máu, cho nên trong não, trẻ đã có sẵn năng lượng hoạt động khá hơn tuổi mẫu giáo. Trọng lượng của não tăng bằng người lớn, đặc biệt thùy trán rất phát triển, tạo điều kiện cho việc hình thành các chức năng tâm lý bậc cao, có sự cân bằng hơn trong hoạt động của hai quá trình hưng phấn và ức chế. Tóm lại, so với trẻ mẫu giáo, lứa tuổi nhi đồng đang diễn ra sự hoàn thiện đáng kể về cơ thể, bộ não, hệ xương, hoạt động của hệ tim mạch, hệ thần kinh. Đây là những tiền đề vật chất rất quan trọng tạo điều kiện cho trẻ chuyển sang hoạt động khác về chất so với hoạt động vui chơi ở tuổi mẫu giáo. Hai nhỏ, hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh tiểu học. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ so với hoạt động vui chơi ở tuổi mẫu giáo. Đặc điểm của hoạt động học tập. Hoạt động học tập không chỉ đòi hỏi một trình độ phát triển trí tuệ cho phép tiếp thu những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, mà còn cần một năng lực, ý chí nhất định giúp học sinh tự kiềm chế bản thân, vượt khó khăn, cố gắng thực hiện những yêu cầu cần thiết mà bản thân hoạt động đòi hỏi. Ở đây, do những quy định chặt chẽ về mục đích, mục tiêu của giáo dục, đứa trẻ không thể thích thì làm, không thích thì thôi. Mặt khác, đứa trẻ phải biết thích ứng với những tình huống xã hội mới ở lớp học, trường học, trong giao tiếp với giáo viên, bạn bè cùng học, để hòa nhập vào môi trường hoạt động mới. Nghĩa là đứa trẻ cần phải có sự chín mùi học đường, hay còn gọi là tâm lý sẵn sàng đi học. Về bản chất, hoạt động học tập có đặc điểm riêng là đối tượng hoạt động chính của nó chính là các khái niệm khoa học, các quy định khoa học và các phương thức nhằm chiếm lĩnh nó. Ở đây, việc lĩnh hội tri thức, những kỹ năng, kỹ xảo tương ứng là mục đích cơ bản và là kết quả chủ yếu của hoạt động. Những khó khăn của trẻ thường gặp đó là: thứ nhất là những khó khăn liên quan đến việc thay đổi chế độ sinh hoạt do hoạt động học tập đòi hỏi, như phải dậy đúng giờ, đi học đều đặn, thực hiện đúng nội quy lớp học, nội quy nhà trường, và những đòi hỏi của giáo viên như học bài, làm bài, mang dụng cụ học tập đầy đủ, v.v. Những khó khăn này gắn với thói quen và nề nếp sinh hoạt thường ngày của trẻ. Nếu ở tuổi mẫu giáo lớn, các bậc cha mẹ và cô giáo đã có sự rèn luyện, chuẩn bị trước, thì trẻ vào lớp 1 sẽ dễ dàng vượt qua. Thứ hai là những khó khăn bắt nguồn từ việc thay đổi môi trường hoạt động. Trước đây, trẻ chỉ sống, vui chơi, hoạt động trong gia đình hoặc trong lớp mẫu giáo. Trẻ được bao bọc bởi tình yêu thương của những người ruột thịt. Giờ đây, nó được học tập và sinh hoạt trong một tập thể lớp học có những mục đích chung. Dưới sự dạy dỗ của cả thầy giáo, cô giáo, hoạt động này đòi hỏi phải có một sự hòa nhập cần thiết giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với nhau. Những kết quả nghiên cứu ở nước ngoài và nước ta cho thấy, có một số học sinh vào lớp 1 khó thích ứng với môi trường giao tiếp mới, nên quá rụt rè, sợ sệt, bẽn lẽn trước thầy cô và bạn bè. Trẻ cảm thấy bị cô độc, cá biệt có những em đến lớp học là khóc vì bố mẹ ra về, v.v. Đó là những biểu hiện điển hình của loại khó khăn này. Thái độ giao tiếp mềm dẻo, biết động viên, khích lệ đúng mức của giáo viên lớp 1 là liều thuốc quyết định chữa trị căn bệnh này cho một số học sinh. Thứ ba là những khó khăn liên quan đến việc giảm sút hứng thú học tập của học sinh vào tháng thứ 3, thứ 4 của năm học. Biểu hiện của nó là ở một số học sinh đầu năm học rất thích thú cắp sách đến trường, rất chăm chỉ, gương mẫu thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên. Nhưng sau vài tháng học, hứng thú, nhu cầu học tập giảm sút, trẻ thờ ơ với những bài học, uể oải, chểnh mảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. Nguyên nhân của tình trạng này có nhiều, nhưng đa phần là do các học sinh này thích thú đi học chủ yếu bởi vẻ hấp dẫn bên ngoài của người học sinh, như được mặc quần áo đẹp, được mang cặp sách, được cùng đến trường, đến bạn bè, v.v. Sau một thời gian, những cái đó trở thành cũ kỹ, thiếu hấp dẫn nên các em bắt đầu chán học. Nguyên nhân thứ hai và là chủ yếu là do chính quá trình học tập không khơi gợi, kích thích được trí tò mò, ham học hỏi, hiểu biết của học sinh. Phần nhiều nguyên nhân này nằm trong chính nội dung, phương pháp dạy học của nhà trường. Nhiều công trình nghiên cứu tâm lý dạy học đã cho thấy cách dạy học áp đặt, truyền thụ những tri thức có sẵn quá dễ so với năng lực phát triển của học sinh, cũng như cách giao tiếp thiếu nhân ái, căng thẳng đã gây nên tình trạng trên. Tóm lại, đầu tuổi học sinh tiểu học xảy ra các bước chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập. Bước chuyển này thuận lợi hay khó khăn chủ yếu phụ thuộc vào độ chín mùi học đường, hay còn gọi là tâm lý sẵn sàng đi học. Độ chín mùi đó lại phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh giáo dục cụ thể của trẻ trước đó như gia đình, lớp mẫu giáo. Đây là vấn đề tâm lý quan trọng mà người lớn phải quan tâm để giúp trẻ em có điều kiện thuận lợi trong việc chuyển giai đoạn, chuyển hoạt động một cách thích hợp, quy luật, hợp tự nhiên, giúp các em đạt được những kết quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu cắp sách đến trường, xây dựng niềm tin, niềm hạnh phúc đi học cho học sinh. Hai lớn, đặc điểm phát triển tâm lý học sinh. Một nhỏ, sự phát triển của các quá trình nhận thức. Ở tuổi học sinh nhỏ diễn ra một sự phát triển toàn diện, các quá trình nhận thức, trong đó đáng kể nhất là sự phát triển của tri giác, chú ý, trí nhớ, tưởng tượng, tư duy. Vào đầu lớp 1, tri giác còn mang tính tổng thể, chưa đạt được trình độ của tri giác phân biệt. Trẻ em chưa biết phân tích có hệ thống những thuộc tính và phẩm chất của các đối tượng tri giác. Ví dụ, khi vẽ bình hoa, trẻ không chú ý xem xét hình dạng, kích thước của bộ phận của nó. Các em thường chỉ biết đó là bình hoa rồi tự mình vẽ theo một biểu tượng đã có sẵn. Trình độ tri giác này được phát triển nhờ vào những hành động học tập có mục đích. Kế hoạch trước gọi là quan sát. Nó được hình thành mạnh mẽ trong quá trình học tập ở trường phổ thông dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Do đòi hỏi phải nắm được những thuộc tính, các đặc điểm, các tri thức và những kỹ năng, kỹ xảo tương ứng theo môn học cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ học tập, trẻ buộc phải thực hiện những thao tác, trí tuệ như phân loại, xếp hạng, phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, v.v. Nhờ đó, tính tổng thể của tri giác dần dần nhường chỗ cho tri giác chính xác, tinh tế. Ta thường thấy ở trẻ lớp 4, lớp 5 thực hiện những bài văn tả vật, tả người, tả cảnh sinh hoạt rất độc đáo, sinh động, nhờ năng lực quan sát có mục đích, có chủ định phát triển. Khi mới đến trường, chú ý của trẻ còn mang tính không chủ định. Trẻ thường tập trung chú ý vào các hiện tượng kỳ lạ, những màu sắc rực rỡ, có tính hấp dẫn ngay lập tức. Dần dần, nhờ sự thúc đẩy của nhiệm vụ học tập, nhờ quan sát của trẻ học cách điều khiển và duy trì chú ý của mình một cách bền vững để linh hội những tri thức, kỹ năng mới mẻ do học tập đem lại. Kỹ năng hướng chú ý vào nhiệm vụ nào đó một cách có chủ đích, có chủ định hình thành. Sự phát triển trí nhớ của học sinh tiểu học cũng có những biến đổi về chất so với trước. Hoạt động ngay từ đầu đòi hỏi đứa trẻ phải biết ghi nhớ, có chủ định những tri thức được học, những chế độ sinh hoạt hàng ngày, các quy tắc, hành vi ứng xử, những nhiệm vụ học tập về nhà, v.v. Những nhiệm vụ ghi nhớ này không phải được hình thành ngay mà được phát triển dần trong quá trình học tập. Đầu tuổi học, hầu hết trẻ em còn bị trí nhớ tự do, thiếu chủ định, chi phối. Ví dụ, khi xem một bức tranh, các em chỉ chú ý và ghi nhớ những dấu hiệu có màu sắc rực rỡ, những hình dạng đặc biệt. Từ lớp 3 trở lên, khả năng ghi nhớ có chủ định của học sinh mới hình thành rõ rệt. Tuy nhiên, trí nhớ không chủ định vẫn song song tồn tại. Ở học sinh tiểu học, hai hình thức ghi nhớ chủ định và không chủ định, có ý nghĩa và không có ý nghĩa vẫn song song tồn tại, chuyển hóa, bổ sung cho nhau trong quá trình học tập. Nhà giáo dục cần rèn luyện cho học sinh cách sử dụng hai loại trí nhớ này một cách hợp lý và có hiệu quả. Dạy học sẽ đạt được kết quả tối ưu nếu những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, quy tắc, ứng xử được học sinh lĩnh hội một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn. Điều cần lưu ý là trí nhớ của học sinh tiểu học, nhất là vào những năm cuối, cần có sự tham gia tích cực của ngôn ngữ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi thúc đẩy trí nhớ có ý nghĩa phát triển. Nhờ ngôn ngữ, trẻ em thường diễn đạt những tri thức ghi nhớ được bằng lời, chữ viết của mình. Đây không chỉ là điều kiện để phát triển trí nhớ mà còn phát triển cả tư duy, tưởng tượng của trẻ. Sự phát triển của tưởng tượng. Hoạt động học tập có tính hệ thống là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tưởng tượng ở học sinh tiểu học. Ở lớp 1 và lớp 2, tưởng tượng tái tạo của học sinh còn nghèo nàn và thường chưa phù hợp với đối tượng. Các em chỉ thường hình dung được trạng thái ban đầu, cuối cùng của sự vật, hiện tượng. Lên lớp 3, học sinh bắt đầu hình dung được đối tượng một cách đầy đủ, trọn vẹn hơn với trạng thái trung gian của nó. Ví dụ, học sinh có thể kể lại từng lời hoặc viết lại một câu chuyện khá đầy đủ, mọi chi tiết sau khi nghe được kể. Ở trong lớp cuối, tưởng tượng tái tạo của trẻ ngày càng phát triển theo xu hướng rút gọn và khái quát hơn. Đặc điểm này được phát triển song song với sự ghi nhớ có ý nghĩa. Biểu hiện đặc trưng của nó là trẻ thay đổi cốt truyện, trình bày các sự kiện theo thời gian, diễn tả hàng loạt các đối tượng dưới dạng khái quát và rút gọn. Dần dần, những thay đổi và những sắp xếp trong hình ảnh tưởng tượng của trẻ được lý giải và luận chứng một cách hợp lý hơn dưới hình thức ngôn ngữ đầy đủ hoặc dưới dạng rút gọn theo kiểu. Điều đó nhất định sẽ xảy ra nếu. Đây chính là tiền đề tâm lý quan trọng cho sự phát triển loại tưởng tượng sáng tạo ở học sinh. Sự phát triển tư duy của học sinh tiểu học. Trên cơ sở thành tựu đã đạt được ở giai đoạn phát triển trước, từ 6 tuổi trở đi, bắt đầu diễn ra sự thay đổi về hình thái thao tác, từ hình thái vật chất như thao tác tay chân, chuyển dần sang hình thái tinh thần ở trong đầu, từ những thao tác tay chân trong những hành động đối tượng thực tiễn chuyển dần sang thao tác trong những hành động tinh thần, sự suy nghĩ. Tuy nhiên, vào lúc này thao tác tinh thần còn gắn chặt với thao tác tay chân. Do đó, Piaget gọi là thao tác cụ thể, phải liên hệ với vật chất bằng các thao tác tay chân, mày mò sắp xếp, vân vân, chứ không thể lập luận bằng lời trên các giả thuyết. Ví dụ sau đây chứng tỏ điều đó, người ta quan sát thấy một em học sinh lớp 1 có thể giải đúng bài toán cộng bằng que tính hoặc bằng cách đếm ngón tay, nhưng khi yêu cầu em bỏ que tính hoặc nắm hai tay lại, giơ lên thì em chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi còn được nhẩm thành tiếng. Trong khi đó, nếu đồng thời bắt em phải há to miệng thì em không hoàn thành được nhiệm vụ. Khoảng tuổi thứ 6 và thứ 7, ta thấy ở trẻ xuất hiện thao tác ngược. Với sự kiện này, đã mở ra ở trẻ khả năng hoạt động theo chiều ngược lại một cách tinh thần ở trong đầu chứ không nhất thiết phải thực sự triển khai trên vật ở bên ngoài. Sự kiện này được Piaget phát hiện trong thí nghiệm sau. Đổ vào hai ly thủy tinh có hình dạng và kích thước giống hệt nhau cùng một trọng lượng nước. Trẻ từ 4 tuổi trở đi, một cách trực giác đều nhận ra lượng nước ở hai ly bằng nhau. Đổ nước ở một trong hai ly ấy vào ly thứ 3 to hơn thì mực nước trong ly này hạ thấp xuống. Sau khi quan sát việc làm trên, trẻ 5 tuổi cho rằng nước ở ly thứ 3 ít hơn. Trẻ 6 tuổi lúc đó thì cho rằng nước ở ly thứ 3 bằng nước ở ly kia, lúc thì cho rằng nước ở ly 3 ít hơn. Còn trẻ 7 tuổi thì nói ngay một cách dứt khoát, nước ở ly thứ 3 bằng nước ở ly kia. Nhiều người ở nhiều nước khác nhau làm lại thí nghiệm đều thấy kết quả như trên. Thí nghiệm nổi tiếng này mang tên là Piaget, gọi là hiện tượng Piaget. Sự kiện này chứng tỏ rằng ở trẻ 6-7 tuổi đã phối hợp được cả hai quan hệ từ ly thứ nhất hoặc thứ hai sang ly thứ ba trong thực tế trước mắt, đồng thời hình dung được không cần thực hiện trên thực tế quan hệ ngược ở trên sơ đồ từ ly thứ ba về ly thứ nhất hoặc ly thứ hai. Như vậy, phải từ 6 hoặc 7 tuổi trở lên trẻ mới bắt đầu có thao tác ngược bên cạnh thao tác thuận nào đó. Đó là lý do để giải thích tại sao người ta chỉ có thể hình thành thao tác cộng ở những trẻ từ 6-7 tuổi trở lên. Sự phát hiện thao tác ngược bên cạnh thao tác thuận đồng thời là sự nảy sinh khả năng hình thành khái niệm. Nhiệm vụ số 1 của dạy học trong thời kỳ này là huấn luyện trẻ theo một cách đặc biệt để dần dần tạo thành những thao tác tri óc, từng bước tạo thành hình thức khái niệm của hành động vào cuối giai đoạn phát triển này, từ 6 đến 11, 12 tuổi. Trong quá trình tiến hành huấn luyện một cách đặc biệt như vậy, các khái niệm bắt đầu được hình thành. Nhưng những khái niệm này còn ở trình độ thấp, chưa phải là một khái niệm chính thống, khái niệm khoa học, khái niệm lý luận. Chúng vừa được chuyển hóa trực tiếp từ vật chất sang, còn dính với những hành động tay chân trên vật thật. Hai nhỏ, đời sống tình cảm. Đời sống tình cảm của học sinh tiểu học khá phong phú, đa dạng và cơ bản là mang tính tích cực. Trẻ em rất vui mừng vì tình bạn mới với bạn cùng lớp, tự hào về được gia nhập đội, hãnh diện vì được giáo viên, chỉ huy đội giao cho những công việc cụ thể. Ở học sinh nhỏ, tiểu học, tính tự kiềm chế và tính tự giác được tăng cường bộc lộ ở sự ổn định của những trạng thái tình cảm. Các em biết điều khiển tâm trạng của mình, thậm chí còn biết che giấu tâm trạng khi cần thiết. Nhìn chung học sinh nhỏ cân bằng hơn tuổi mẫu giáo và thiếu niên. Tâm trạng sảng khoái, vui tươi thường được bền vững lâu dài, là biểu hiện vốn có ở học sinh nhỏ, đó là những điều kiện thuận lợi để giáo dục những chuẩn mực đạo đức cũng như hình thành những phẩm chất trí tuệ cần thiết. Đặc biệt trong sự phát triển của đời sống tình cảm ở học sinh tiểu học, đó là sự nảy sinh tình cảm bạn bè. Ở lứa tuổi mẫu giáo, thế giới những câu chuyện cổ tích, truyện thần thoại, đặc biệt là những trò chơi tập thể, trò chơi sắm vai cũng như tính đa dạng của giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày dần dần làm xuất hiện ở trẻ năng lực phối hợp hành động với nhau trong khi chơi, xuất hiện nhu cầu trao đổi với nhau về những điểm cần quan tâm, xuất hiện nhu cầu chơi chung với nhau, v.v. Trên cơ sở đó bắt đầu xuất hiện tình cảm giữa các em, nhưng ở trẻ chưa có khái niệm về bạn mặc dù các em vẫn gọi nhau là bạn. Từ 6 tuổi cùng với giấy, bút, sách, vở và biết bao nhiêu hồi hộp, mong chờ, trẻ mang theo đến trường, cả loại tình cảm mới nảy sinh, tình bạn. Lúc này tình bạn của các em nảy sinh và phát triển trên cơ sở cùng học một lớp, cùng ngồi một bàn, cùng đi về trong buổi học, cùng vui chơi ở nhà và ở trường, v.v. Tất cả những cái đó dẫn đến nhu cầu chia sẻ với người khác những thành công cũng như thất bại, những vui buồn và cả những điều thầm kín trong nguyện vọng, ước mơ. Trên nền tảng đó, tình bạn dần dần đi vào chiều sâu và xuất hiện những đôi bạn thân, trước hết là những người cùng giới. Tuy nhiên, do trình độ nhận thức của học sinh tiểu học còn thấp về mọi mặt, nên ở các em chưa hình thành rõ nét những tiêu chuẩn khái quát về tình bạn, ý kiến của bạn bè chưa có tác dụng thực sự như một tiêu chuẩn để mỗi em tự đánh giá bản thân mình, mặc dù các em rất quan tâm đến lời khen của bạn, cũng như quan tâm đến suy nghĩ của những lời bạn chê. Nhưng tâm trạng đó thường xảy ra một cách ngắn ngủi, nó có thể dễ dàng bị thay thế bằng ý kiến đánh giá của người lớn hay của giáo viên. Ba nhỏ, sự phát triển nhân cách của học sinh tiểu học. Sự phát triển nhân cách của học sinh tiểu học chủ yếu diễn ra và bị chi phối bởi hoạt động chủ đạo là hoạt động học tập. Tính chủ định đối với mọi hành vi được hình thành và phát triển ở trẻ, Việc tổ chức những giờ học chính khóa theo một hệ thống nhất định, theo một yêu cầu đòi hỏi nghiêm túc, buộc đứa trẻ phải dần dần với việc tự điều khiển mình tuân theo những điều cần phải chứ không phải theo những ý muốn chủ quan. Mặt khác, trong hoạt động học tập, đứa trẻ dần dần lĩnh hội được những chuẩn mực đạo đức và những quy tắc hành vi. Những chuẩn mực, những quy tắc đó tập trung vào được cô đọng ở bản nội quy nhà trường với những điều khiển rõ ràng, mạch lạc. Việc tuân theo thường xuyên những điều cần phải như vậy giúp trẻ điều chỉnh hành vi của mình trên cơ sở những mẫu đã làm cho mọi mặt nhân cách của trẻ mang ý nghĩa mới. Hầu hết học sinh tiểu học thường rất ngoan, vâng lời và thực hiện tốt nội quy nhà trường. Nếu giáo viên biết tổ chức thi đua và khích lệ kịp thời những mặt tích cực của học sinh. Quan hệ giáo viên, học sinh là nét đặc thù trong nhân cách của học sinh tiểu học. Sau vài ba tuần lễ đi học, hầu hết học sinh tiểu học đã xác lập được mối quan hệ với giáo viên, với bạn cùng tuổi. Chúng bắt đầu xem xét hành vi của bạn cùng bàn, tiếp xúc với bạn khác trong lớp mà nó có thiện cảm hoặc có sự giống nhau về hứng thú. Nét đặc trưng của những quan hệ qua lại giữa những học sinh tiểu học là chúng thường dựa vào sự giống nhau về hoàn cảnh sống bên ngoài hay những hứng thú ngẫu nhiên, chẳng hạn do chúng ngồi cùng một bàn, cùng thích một kiểu váy, vân vân. Lúc đầu sự đánh giá của bạn bè đối với trẻ chưa có ý nghĩa bao nhiêu, nhưng vào cuối tuổi nhỏ từ 10 tới 11 tuổi, những tấm gương của bạn bè, những lời đánh giá của bạn bắt đầu có ý nghĩa lớn trong việc nhìn nhận, đánh giá của bản thân. Đó là cơ sở quan trọng của tính tự ái. Nó cho phép phân tích một cách hợp lý và khách quan những phán đoán và hành vi của trẻ, một phẩm chất nhân cách quan trọng. Đối với học sinh, ý kiến của người lớn và đặc biệt là của giáo viên là cơ bản nhất, quan trọng nhất và không thể chống đối lại. Học sinh tiểu học thừa nhận uy tín tuyệt đối của giáo viên. Chúng hướng tới giáo viên vì nhiều nguyên cớ khác nhau. Trẻ có thể thổ lộ với giáo viên mọi lo lắng, mọi điều xảy ra trong gia đình, nhờ giáo viên phân xử mọi xích mích với bạn bè, bắt chước giáo viên từ cách xử sự đến động tác, vân vân. Chính vì vậy, hình ảnh của người thầy giáo có ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục nhân cách của trẻ. Ngoài hoạt động học tập là chủ đạo, ở tuổi học sinh tiểu học có hai hoạt động khác ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách, đó là hoạt động lao động và hoạt động đội thiếu niên tiền phong. Ngoài hoạt động tự phục vụ đặc trưng cho tuổi mẫu giáo, học sinh tiểu học còn bắt đầu có những việc nhỏ nhằm giúp đỡ bố mẹ trong gia đình như giúp thổi cơm, giặt quần áo, v.v. Những việc làm đó không chỉ dạy trẻ em những kỹ năng lao động mà còn dần dần hình thành ở trẻ kỹ năng vạch kế hoạch, mục tiêu hành động, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi giúp trẻ hình thành những rung cảm, tình cảm đối với lao động như tình yêu và sự biết ơn đối với người lao động, biết trân trọng các tác phẩm do lao động làm ra. Những tiêu chuẩn kết nạp đội viên là một động cơ thúc đẩy trẻ tích cực học tốt, thực hiện nghiêm túc nội quy, hoàn thiện các nhiệm vụ được giao một cách hào hứng. Thông qua các hình thức sinh hoạt đội giúp các em phát triển tự lập, tinh thần trách nhiệm, mối quan tâm, đồng cảm với người khác, những kỹ năng được rèn luyện, v.v. Đó là những phẩm chất quan trọng của nhân cách.